Chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã vẫn còn níu kéo, vẫn còn tranh đấu như thường. Cái thiền thất mệt lắm. Thầy rất là cảm động khi thấy nhiều người đã chịu cực chịu khó như vậy ngay từ bước đầu. Nó mệt lắm, nó cực lắm. Nó đòi hỏi nhiều quá. Thành tất cả chúng ta đều phải tranh đấu với một chuyện. Mình bỏ cuộc là không. Thầy nói là ai cũng vậy. Phải từ từ nói, mình phải tự nhủ là phải chỉ mình nghĩ thôi. Nó sướng chừng nào, nó sướng chừng nào. Một người tới đây lâu lâu thỉnh thoảng tới đồng ý như vậy, đã chịu không nổi. Mỗi lần mà thầy nghĩ như vậy, cái thầy mới nhớ lại cái bà nhập thanh đệ tử của mình. Mỗi ngày cực khổ, 5 giờ sáng thức dậy, sửa soạn đồ ăn để cho tiệm tâm, rồi 9 giờ 9 giờ rưỡi để nấu đồ ăn trưa, rồi chiều mình lo soạn đồ ăn buổi tối cho mọi người ăn. Thầy nhớ những cái chuyện, cái hành động những người như vậy, làm thầy phải nói là mình phải chịu khó thêm tí nữa, thêm tí nữa để mà trả ơn cái lòng thành tâm, cái lòng tử tế của người ta. Lý do thầy kể chuyện, cái chuyện này không phải là vì để mà nịnh hót bà cụ này, không phải để mà nịnh hót hoặc là nịnh bợ người ta. Để cho quý vị biết đó, là muốn làm cái gì mà ngoài sức chúng ta đó. Chúng ta đang cố gắng gắng làm một cái chuyện mà nó ngoài sức chúng ta. Với tất cả phương diện quý vị nhìn thấy đó, nó đòi hỏi quá nhiều đi. Nó hơn bất cứ cái gì mà quý vị đã từng làm trong cuộc đời quý vị. Chứ bây giờ mà cực khổ như vậy, đúng không? Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút nên mình phải cực khổ. Nó làm cái gì? Thầy nhìn quý vị mặt mỗi ngày, mỗi người quý vị tối hôm nay, thầy nói quý vị chắc là điên lên nơi rồi. Cái sức là sức không phải của người thường. Thầy nó cần cái sức mà cái sự can đảm, cái ý chí của một người không phải là tầm thường. Mình có thể làm được tại bỗng nhiên ta tìm, không biết từ đâu ra, cũng tìm đủ cái sức để mà làm. Thành cái quá trình này cho quý vị thấy là cái bản năng quý vị đó, nó có nhiều hơn quý vị có thể tưởng tượng. Khi quý vị có thể làm nhiều hơn có thể quý vị có thể tưởng tượng được. Nhưng điều nó còn hơn quý vị tưởng, tại vì nếu mình chỉ dùng hết sức mình, cố hết sức mình để mình chịu cực kỳ khổ thôi thì có thể coi là nhiều khi là điên cuồng, nhiều khi là thích từ dài vò, tinh thần nó không có thăng bằng, mất cái thăng bằng được. Nhưng nếu chúng ta làm như vậy, tại vì có cái lý do, có một cái mục tiêu. Lý do chúng ta là chịu cực chịu khổ, chọn cái cực chọn cái khổ. Thì phải nhớ rằng chúng ta đang chọn làm những cái gì mà chúng ta không thường làm. Mà chúng ta thường lệ không chịu làm, đúng không? Chọn để làm cái gì? Để làm cái chuyện mà thường ngày quý vị không thể làm được. Có nghĩa là cái gì phải qua một cái công trình, qua một cái quá trình để mình giúp quý vị nới rộng cái thế giới mình ra. Quý vị đang nơi rộng cái chân trời của chúng quý vị. Nơi rộng chân trời bằng cách nào? Bằng cách là có thể thấy được nhiều hơn và hiểu được nhiều hơn. Cái lý do mà chúng ta tu thiền, nhất cái thiền thất này, là để nới rộng chân trời của chúng ta một cách lẹ hơn. Đồng ý không? Ok. Thì nếu như quý vị thấy được nhiều hơn và hiểu được nhiều hơn, làm sao nó có thể có được? Quý vị làm được tại đây, nó tương tự như quý vị đang tự nâng mình lên cao. Quý vị đang lên cao, quý vị đang thăng lên. Tại vì quý vị lúc mà thăng lên như vậy, nó giúp quý vị thấy được xa hơn một tí nữa, thấy rõ hơn một tí nữa, thấy nhiều hơn một tí nữa. Cái tiến bộ nó tương có thể tương ương với là cái sự kiện quý vị, dù như ở trong cái tư thế nó cao hơn, ok, hoặc là cái địa vị nó cao hơn. Ví dụ nếu như quý vị từ cái tán loạn, tức là không định đó, mà nhập vào được sơ thiền đó, là cái tầng lớp định đầu tiên đó. Khi mà quý vị mà đắc được từ không định cho tới sơ thiền đó, thì thực ra cái thần thức của quý vị, thì mặc dù cái thân quý vị đó nó vẫn còn ngồi ở đây, nhưng cái thức của quý vị, nên thực ra cái thức của quý vị đó là cái thức, cái hiểu biết, cái thần thức của một cái vị thần trời ở trên cái quả sơ thiền. Quý vị ở trên cao như vậy, quý vị thấy được nhiều hơn. Quý vị nhập được cái sơ thiền, tức là quý vị vào được cái cảnh giới, cái thức, thần thức của một cái vị thần trời đang ở trên cõi sơ thiền. Quý vị thấy được. Ở trên quý vị thấy rõ, nhìn xuống cái quả lè tè, thấp lè tè chúng mình đang ở. Thì quý vị có một cái nhìn nó khác. Đó không phải nhìn nhiều hơn, mà cái thần thức quý vị nó được đổi. Chẳng như quý vị vào cái sơ thiền đó, là tự động cái thần thức cái gì bộ nhiên nó đổi một tí, bộ nhiên nó không thèm tham đồ ăn. Và nào khi cái gì nhìn cái đồ ăn đó, thì cái gì nhìn đồ ăn mà không thấy thèm ăn nữa, tại vì lúc đó cái thần thức của cái gì đó nó không còn ở cái dục giới nữa. Thành ra cái thần thức cái gì đó, nó không còn cái dục giới, nó đang ở trên cái cõi sắc giới. Vì vậy gọi sắc giới đó, cái thần thức cái gì đó nó ít tham lam cái đồ ăn. Đây là cái mà quý vị cảm ứng được khi mà nhập được sơ thiền. Thầy biết tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, thầy giảng cái này để quý vị thấy là quý vị đã, thầy biết quý vị đã từng qua cái cảnh giới này rồi. Thầy quý vị đã từng nhập sơ thiền và quý vị lúc đó quý vị cảm thấy cái thèm ăn không còn thèm ăn như lúc trước nữa. Lúc đó ai không đồng ý với thầy không? Khi quý vị xuất cái định, tâm thức mình nó rớt xuống, xuống một cái là mình muốn gì? Muốn ăn, muốn ngủ. Thành nói cách khác, nếu cái vị nhìn đồ ăn thấy tham ăn là tại mình đang ở trong cái dục giới. Nghe rõ không? Nếu cái vị muốn giảm bớt cái ký thì chỉ cần nhập sơ thiền rồi đó, thì tự động lại không thèm ăn. Nên tất cả những cái chương trình mà bớt ký cho cái vị đó, nó không có hiệu nghiệm bằng thiền tu xà. Okay. Nhắc lại, cái vị nhập sơ thiền đó, thì cái vị vào mấy cảnh giới mà cái thần thức chúng ta nó cao quý hơn, nó cao quý hơn. Cái thần thức chúng ta nó cao thượng hơn. Nên cái nhị thiền, cái thần thức chúng ta nó còn cao thượng hơn tí nữa. Càng ngày càng lên cao, cái thần thức chúng ta càng ngày nó càng cao thượng. Vì vậy chúng ta mới làm cái chuyện này. T- Thanh cái vị đúng nghĩ là thầy khuyến khích quý vị làm cái này để mà nhìn cái mặt nhăn nhó cái gì mà cười khúc khích, không có đâu, cũng vui một tí đó, nhưng đều không phải là mục tiêu chính. Khi cuộc đời quý vị thần tức quý vị càng ngày nó càng cao thượng quá thì chuyện gì xảy ra? Quý vị sẽ hạnh phúc hơn, quý vị sẽ biết làm cái gì để mà hạnh phúc hơn. Thầy nói giảng hôm nay, ông nói cuộc đời này ông muốn gạt bớt cái sự tùy thuộc, gạt bớt cái sự ham muốn, ok, gạt bớt sống một cuộc đời bình thản, một đời giản dị. Thầy nói nhìn ông, thầy nói là nếu ông chỉ nghĩ ông chỉ muốn tu để được như vậy thôi, thầy đề nghị với ông là cái mục tiêu của ông nó thấp quá, như vậy chưa đủ để mà tu. Phải có cái mục tiêu nó cao thượng hơn một tí. Ok, ai thắc mắc hay không? Yes. Câu hỏi, người hỏi là vậy chứ xuất cái nhập định nghĩa là sao, có biết được không? Chàng xuất nhập nhị thiền nghĩa là sao? Thầy nói là có biết được không? Thầy nói tùy. Lúc đầu thì thường thường người ta a số, người ta không có biết. Từ từ quý vị có kinh nghiệm, từ từ quý vị sẽ biết. Câu hỏi là nếu như vậy mình nhập cái định đó, mình có thể nhập định lâu hơn hoặc mình có thể nhập định lúc mình đi nằm, đứng, nằm, ngồi, ngủ được không? Ok. Lúc mà quý vị tu thiền á, là quý vị muốn thấy được cái cảnh giới đó, muốn nhập được cái định đó để thấy được cái thần thức mình nó sao. Sau khi quý vị mà xuất cái định đó, nó vẫn còn có những cái ảnh hưởng mà nó còn thừa lại, chẳng hạn như okay. Sau khi quý vị mà xuất sơ thiền, quý vị vẫn muốn bắt đầu thích ăn, như là cái thích đó nó không có nặng nề, nó không có thô như lúc trước. Thành ra khi quý vị mà thấy trong kinh nghiệm, quý vị thấy từ từ nhập xuất và nhập nhiều lần thì quý vị bắt đầu thấy cái sự khác biệt. Vì sau khi mình xuất với khi mình trở thành bình thường, mình mới hiểu được cái đó là cảnh giới của cái thiền định. Ok, quý vị có thể nhập định trong lúc quý vị đi đứng nằm ngồi. Nhưng đều cái định lực đó nó không có nặng, nó không có mạnh bằng, nó không có sâu bằng khi mà quý vị ngồi. Yes.
Thầy có mấy ngày nay con gặp một vài trường hợp mà đến hỏi thầy là đang ngồi như vậy đó, mình chút xíu khoảng chừng 10 tâm nhi không biết mình đang ở đâu.
Thường thường sau khi mà quý vị xuất định đó, cái khí đó nó thật mạnh lắm, con người sảng khoái. Okay. Ngược lại nếu lúc đó mà quý vị mà buồn ngủ đó, đang ngủ gật một tí xíu đó, cái khí nó không khác gì. Sau khi ăn trưa, ngồi bắt đầu thiền lúc 12 giờ. Sau khi giờ trưa mà khi vào cái thế đó, thường thường nó tại mình buồn ngủ. Mình ngủ gà ngủ gật vài phút, vài giây, rồi thức dậy. Rất là tự nhiên. Cái vị lúc đó quý vị đang ngủ ngồi. Thằng cái vị muốn tập ngủ ngồi, sau khi ăn trưa ngủ ngồi thiền, thực tự ngủ ngồi. Thấy rõ ràng ai làm cũng được. Không, mình cần ngủ từ đầu mình ngủ. Ai thắc mắc gì khác không? Ok, chứ quý vị nghe nói chuyện tiếp. Thì nhắc lại là khi quý vị nhập định đó, là cái thần thức chúng ta đó nó thăng lên trong một cái cõi cao hơn và cái thức trở thành cao thượng. Ok, quý vị thấy rõ hơn đó. Cái đó gọi là trí huệ. Ai thắc mắc gì không? khi cái tâm thầm thầm thức quý vị thầm cái tâm thức quý vị nó cao, nó vào cái cảnh giới nó cao hơn, quý vị thấy được nhiều hơn. Bởi vậy chúng tôi phải lúc đó rất quan trọng đó, phải nói pháp cho quý vị nghe. Cái thiền không phải để ngồi để mà nhập định, cái thiền để quý vị phát triển cái nhìn nó chính đáng, nó đúng đắn. Thiền là để đó đó, cái thiền không phải để quý vị khỏe mạnh hơn. Không phải cái mục tiêu của thiền không phải để quý vị khỏe mạnh hơn, không phải để quý vị sáng suốt hơn, khôn ngoan hơn, để có thể kiếm việc làm tốt hơn. Không phải để cho thầy nhìn quý vị mà biết cách làm sao mà chiều chuộng quý vị. Không phải là để mà thầy nhìn quý vị mà cái thầy phải biết khéo léo, dùng lời khéo léo để mà dỗ ngọt quý vị, để quý vị cúng dường nhiều hơn, để quý vị hiểu đúng đắn. Rất nhiều người thiền sư, người thầy dạy thiền dạy quý vị như vậy, dạy quý vị để mà khỏe mạnh, để mà bớt tinh thần căng thẳng, để mà chữa bệnh, để cái đó phải là mục tiêu của thầy dạy. Thầy dạy quý vị thiền để giúp quý vị phát triển những cái quan niệm, những cái tư tưởng nó đúng. Tại chuyện nó thật như vậy này, chúng tôi đem quý vị lên cao, đem quý vị lên cao, quý vị thấy được nhiều hơn. Thành khi chúng tôi đem quý vị lên đó thì để quý vị thấy nhiều hơn, làm được nhiều hơn, thì cũng có cái trách nhiệm là phải giúp quý vị lên đó rồi mà không bị lầm lạc. Thấy không? Ở dưới này quý vị quen rồi, quý vị biết rồi. Cái thế giới này mình quen rồi, cha mẹ mình quen, tổ tiên mình quen, ông bà mình quen, mình biết hết rồi. Nhưng khi mình lên cái cảnh giới khác, quý vị đâu có biết đâu. Thành trách nhiệm của thầy, các thầy là phải dạy quý vị làm gì khi mà lên đó. Bằng cách dạy quý vị chọn những cái gì không nên làm. Thứ nhất, đừng qua tự ti, khiêm tốn. Thành chúng tôi phải tiếp tục dạy quý vị để quý vị thấy hiểu cái chỗ là cái chỗ cái lầm lạc các quý vị có thể gặp khi mà tới những cảnh giới như vậy. Ok, để quý vị không bị lạc đường. Chúng tôi gặp biết bao nhiêu kinh nghiệm đó, biết bao nhiêu cái tri kiến đó, đời đời kiếp kiếp đã tu như vậy rồi. Để quý vị không bị lạc đường chừng đó thôi. Nếu quý vị không cẩn thận sẽ rớt xuống lại thôi. Ai chuyện thắc mắc gì không? Ngày mai có chuyện đi tới làm lễ kỷ niệm Ngài Tiên Hóa ở chùa Vạn Phật. Khi ai mà có duyên về cứ thoải mái mà đi. Nó nghỉ yên tí cũng không sao. Ai thắc mắc gì khác không? Thành các thầy, tôi muốn dạy thiền đó, còn hy vọng dạng cái vị biết những cái đường lối, những cái khái niệm để cái vị tránh bị lỗi lầm khi mà tiến bộ, khi mà thăng trong những cảnh cái khỏi cao hơn. Nói cách khác là cái đó nó không ngoài cái phạm vi của cái trí huệ. Cái trí huệ có nghĩa là sao? Trí huệ có nghĩa là cái vị có thể nhận thức được mình đang ở đâu và chọn đúng được. Cái người mà có trí huệ đó, ta chọn hay hơn. Thành cái người mà càng ngày càng tiến bộ thì càng chọn, càng hay, càng giỏi. Bắt đầu thế giới của thầy. Cái thế giới thiền của thầy nó không chú trọng bên ngoài, không chú trọng cái tướng. Chúng tôi không còn chú trọng cái chùa, không có tham tiền, không tham danh. Okay. Chúng tôi tu để mà càng ngày cái chư hệ nó càng phát triển, để mình chọn cho nó đúng. cái sự lựa chọn quý vị đó, nó liên quan tới cái trình độ thiền định của quý vị. Chẳng hạn như quý vị nhập vào cái tứ định, thì lúc đó đó cái thần thức quý vị nó thấy được nhiều hơn lúc trước, tâm thần quý vị nó biết, nó thấy được cái đó, quý vị có thể không thể diễn tả được. Chẳng hạn tới đó quý vị cũng thấy đó, cái lòng nó bỗng nhiên thấy nó thoải mái hơn, cái tâm mình bỗng nhiên mình thấy rất là mình xả bỏ dễ dàng hơn, không còn lo lắng, còn là ưu tư như trước. Quý vị thấy được cái chuyện đó. Thành cái thấy quý vị đó nó liên quan tới cái định lực của quý vị. Thành càng ngày càng cao thì càng bị càng vị càng thấy. Ok. Cái đây là chúng tôi trồng cái chuyện này. Chúng tôi chú trọng cái trình độ định lực. Cái định lực á, trình độ định lực á, nó liên quan mật thiết tới cái trình độ trí huệ của quý vị. Nếu quý vị mà chỉ tới được sơ thiền thôi đấy, thì cái trình độ trí huệ quý vị nó thấp hơn rất nhiều cái sự hiểu biết tri thức của một cái người ở ngũ định. Ai thắc mắc gì không? Cái vị tới những trình độ cái cảnh giới cao như vậy thì cái tâm thầm thần thức cái vị nó cao thượng hơn, nó tế nhị hơn, okay? Thấy được nhiều hơn, hiểu rõ hơn. Thì lúc đó khi quý vị trở về lại cuộc sống thường ngày, quý thường lệ quý vị còn nhớ những cái chuyện đó. Mình đi mình thấy, được, xong mình trở về lại. Quý vị sẽ tự động dùng những cái sự kiện đó, dữ kiện đó trong cuộc đời mỗi ngày của mình. Cái sự lựa chọn quý vị nó sẽ tốt hơn. Nói cách khác, trí huệ là cái gì? Thứ nhất là phải thấy cái đó. Mình nghĩ rằng mình phải cần trong định mình mới có huệ. Cái huệ nó phát ra từ khi mình tới mình thấy rồi. Tự động khi mình trở về lại, cái sự hiểu biết mình nó rộng hơn, nhưng mà nó tế nhị hơn. Cái đó là cái huệ đó. Nên cái khổ cực này để giúp quý vị thấy được, biết được, ý thức được nhiều hơn, rõ ràng hơn, để mình chọn đúng hơn. Cần lâu dài mình sẽ cái sự trí huệ mình nó cần bén nhạy hơn. Quý vị sẽ nhận lúc nào mình có thể tin được cái linh tính của mình. Trở về là cuộc sống bình thường chúng ta. Ok. Trở về lại thì mình thấy được, mình thấy được cái sự khác biệt hai cảnh giới khác nhau. Thì mình sẽ biết lựa chọn nó đúng đắn hơn để tránh cái khổ. Chọn đúng sẽ tránh được cái khổ, cái đau khổ, cái khó khăn của cuộc đời. Những người không tu thì không thấy được như mình thấy. Ok. Thành ta hiện tại sao mình có những cái cử chỉ, những hành động, những chuyện làm mà người ta không hiểu, không cách nào ta hiểu được. Ta không bao giờ thấy sao họ hiểu được. Rồi từ từ quý vị thấy, cuối cùng thì nhắc lại cái gì? Những cái khó khăn, những cái khổ sở, những cái đau khổ mình đừng có bây giờ, nó tại vì bị chọn trật. Mình chọn trật thành ra mình mới khổ. Không phải lỗi ai hết đấy. Thầy khuyên cái gì một câu như vậy: những cái khó khăn khổ sở trong cuộc đời mình là tại mình chọn trật, thành mình mới khổ. Thành đừng có trách người khác. Trách người khác chỉ làm mình khổ thêm. Nào, mà nói là tại sao mà ngồi thiền mà thấy thoải mái, sung sướng một cách nhẹ nhàng, êm lạc dễ sợ, an lạc dễ sợ. Tại sao như vậy? Có chuyện gì xảy ra? Thầy nói là thầy để chú ý thấy là bà đã tiến bộ mấy tháng rồi, bà rất là tiến bộ. Là khám phá một cái cảnh giới. Con còn đổ, thua bà. Con giành, đánh, tranh. Cái tranh không tranh nó kinh hoàng. Bà nói, tôi đứng dậy, tôi đứng dậy. Sáng đứng dậy đi nấu ăn, người ta không biết, không biết tại sao ông đứng như thế, ông cần biết là gì, đứng dậy đi nấu ăn. Tại sao? Tại thứ là để mà giúp người ta. Không cần. Cần làm đi làm. Tuyệt vời không? Thành cái đình vàng nó sâu, nó rộng, không thể tưởng được. Mình vô được tí xíu thôi. Tại mình vô cái mình dứt ra, mình đòi đánh tiếp, đánh đột tiếp. Ừ. Dành tiếp phải ăn thân an. Thêm nữa đúng không? Tôi muốn thêm nữa đúng không? Đó là tranh. Đó là tham. Bạn. Xả. Tại sao vậy con? Là con chọn khổ vậy con. Chứ đâu có ai biết con khổ đâu. Đúng không? Thấy bà chọn, bà chọn đó. Bà nói, tôi thấy lỗi người ta. Thầy nói, thầy biết rằng mấy tháng vừa rồi bà không nhìn lỗi người ta nữa. Thầy nói lịch sự đó. Bà nói không có, con nhìn lỗi người khác nhé. Để con thấy lỗi người ta, con xả được không? Thánh nhân nhìn lỗi luôn, không thấy lỗi luôn nữa. Bà sắp tới cái cảnh giới đó luôn nữa. Dễ sợ. Nhìn lỗi người ta, thấy là lầm lơ, thấy là xả, thấy là xả. Người ta dễ ghét, người ta khó chịu, người ta bủn xỉn, nhỏ nhen, bần tiện, xả, là coi như không thấy, kinh hoàng. Cái đó mà gọi là trí huệ. Con tụi bay nó mới thấy được tí xíu ngon. Tôi biết nhiều về cái thiền dễ sợ. Trí huệ khi mốc vậy đó. Con biết tí xíu, con nghĩ là mình biết. Cho ngáp phải rồi, ngáp đúng một lần cái tưởng mình giỏi. Đó mới là trí huệ. Cái đó là thầy muốn dạy cái đó. Nó rộng. Nhập định lúc nào cũng được. Tại sao bà có thể nhìn tới mình bần tiện, mình nhỏ mọn, mình ác, bà có thể xả ngay lập tức? Có đó phải là mình tự gạt mình không? Giác ngộ. Bà mê muội đến độ có thể tự gạt mình một cách nhẹ nhàng như thế được. 4 tháng vừa rồi thầy giảng cái gì cái chừng đó thôi, cái gì vẫn chưa hiểu. Mấy tháng vừa rồi thầy giảng chừng đó thôi. Mấy người mới tới vui vẻ tiếp đón người ta, nhẹ nhàng người ta, giúp đỡ người ta. Tại sao vậy? Chỉ muốn từ bi với người ta thôi. Mình không cần biết, không biết người ta là ai. Okay. Mình làm, mình tử tế, chứ mình không cần suy nghĩ. Đi làm xong trở về là ghế ngồi, nhập định tiếp. Không có sức bằng luôn nữa. Phá thầy, thầy chủ trương là phải ngồi xếp bằng. Bà không cần xếp bằng, bà nhập vào những cái cảnh giới đó không? Phá chuyện, phá thầy không mà. Chịu. Trước mắt cái vị đó, người ta tròn như vậy, người ta tròn từ bi. Tại sao? Ông thầy nói, cái vị chỉ cần từ bi thôi, không cần suy nghĩ. Cái tròn trật hoàn. Ok, anh thằng có mắc gì khác không? À, chưa tới 4 năm nữa. Bắt đầu theo thầy 4 năm mới bắt đầu hiểu muốn từ bi là phải làm cái gì. Mới bắt đầu thôi. Cái gì mà biết từ bi, cái tâm từ bi rồi thì bắt đầu như bài đó, không trách người ta, không đấu, không tranh, không giận. Cứ vì thấy muốn hạnh phúc cần làm gì chưa? Mình chỉ cho thôi, ta có cơ hội để mà cho chứ không cần suy nghĩ. Không tính toán làm cái gì, tới tuổi còn tính toán làm cái gì nữa. Thì vậy là vậy đó. Đừng có nói cả đời mình lo tính toán, mình lo giành giật, mình lo so đo. Tại sao mình hy sinh nhiều như vậy mà vẫn người ta vẫn không có thương mình, người ta vẫn không có cảm ơn mình. Cứ tính toán so đo hoài, cái đời nó có đổi đâu. Mình chết mình cũng bi đát mà nói trời, cuộc đời mình sao mà khổ ghê. Không ai hiểu mình nổi, không ai thương mình nổi. Tại thiếu trí huệ, cái trí huệ nó do nó giải phóng cái vị, nó không cho cái vị thèm so đo, không cho cái vị thèm cái giữ cái nhỏ nhen, những cái bần tiện, những cái tính toán. Người mới nói biết hạnh phúc là cái gì, ngồi đó mà tính toán hồi lợi gì cho tôi, suốt đời ngồi tính toán có lợi gì trong này không? Cứ nghĩ như vậy không bao giờ đủ hết, không bao giờ có đủ hết. Ok. Chứ con nghĩ thầy dạy các con thiền để mà mình hơn người ta. Làm gì hơn thì làm gì hả con? Mình giỏi hơn thầy bên cạnh mình để làm cái gì hả con? Mình nhiều tiền hơn người ta, chùa mình lớn người ta để làm cái gì? Cuộc sống chỉ chừng đó thôi. Tới nhà nhà không? Tới nhà nhà không? Ở vui vẻ không? Sống nhà nhà như vậy đó. Đó là hiệu pháp cho các con. Good job, Ru Ching. You understand. You finally understand. And I'm very pleased with you. Okay? And tại sao mình gọi cái đó là từ bi? Nhưng con sắp xuất gia, mấy người xuất gia cái gì? Nhường kẻ. Chẳng làm gì nữa. Mình cao quý hơn họ, mình dành họ làm cái gì? Hiểu không? Càng nổi tiếng, càng giàu, càng quan trọng thì càng phiền não nhiều hơn. Càng nhiều người tới đem phiền não đổ lên đầu mình. Làm cái gì? Không thấy cái khổ người ta hả? Người ta cay đắng, người ta ngầm ngùi, người ta khổ sở, người ta đang khó chịu. Mình thấy được cái khổ, ta mình chỉ đòi mình sướng thôi, mình đòi theo ý như ý mình muốn thôi, hoàn toàn thiếu tâm từ bi, vô minh. Cái tuổi nguyên thủy nó thiếu chừng nó thôi, nó không hiểu được. Tôi cả đời không hiểu được cái từ bi là cái gì, không có hiểu đâu. Pháp là pháp đại thừa, dạy tôi bây giờ dạy cái từ bi đó. Chứ thiền định làm cái gì? Thiền định đủ không biết. Thiền định cuối cùng dẫn tới cái từ bi. Nó gọi là chánh định. Ok, anyone else?
Thank you.